Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Hứa Thị Huệ hỏi, thưa bác sĩ, cháu bị bệnh đã gần 10 năm nay. Cháu có đọc và tìm hiểu về bệnh của mình, nhưng những trang thông tin mà cháu biết chỉ nói thông tin bệnh, có trường hợp chữa khỏi nhưng không biết liên lạc với người bệnh bằng cách nào. Cháu đã vào trang VOA rất nhiều mà toàn bị lỗi. Hôm nay tự nhiên cháu vào được và đọc được cũng như nghe chia sẻ của cô Bùi Thị Kim Dư ở Việt Nam về bệnh viêm đa cơ tự miễn. Cháu ở Đắk Lắk bị bệnh gần 10 năm, thời gian đầu đi thăm khám nhiều nơi, uống nhiều thuốc nhưng cũng không tìm ra bệnh mà hai chân cứ ngày một yếu đi. Từ năm thứ ba cháu thăm khám tại bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh, lúc này cháu đang đi làm ở thành phố Hồ Chí Minh, thì có kết luận cháu bị viêm đa cơ tự miễn. Cháu đã uống thuốc điều trị corticoid 3 năm nhưng bệnh không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm. Hai năm nay cháu đã về quê ở với ba mẹ chứ không ở Sài Gòn đi làm được nữa. Cháu vẫn luôn xem tin tức và hỏi han nhiều bệnh viện nhưng cách điều trị thì vẫn vậy. Giờ đây cháu thấy bác chia sẻ cách điều trị là nếu không đáp ứng với corticoid thì cần những thuốc áp chế miễn dịch hay thuốc ức chế yếu tố hoại tử u hay là immunoglobulin. Những thuốc này cho kết quả tốt mặc dù hơi đắt. Xin bác sĩ tư vấn giúp cháu nơi điều trị bệnh theo cách này ạ. Thưa bác sĩ, cháu đã mang căn bệnh này gần 10 năm, đi lại khó khăn. Năm nay cháu 32 tuổi, cháu rất khao khát được như những người bình thường. Khi đọc được thông tin của bác sĩ, cháu vui mừng khôn xiết. Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời bà Hứa Thị Huệ ở Việt Nam hỏi về chứng viêm đa cơ tự miễn. Thì trước hết chúng ta đi vào một số chuyện căn bản về danh từ để khỏi có ngộ nhận. Thì trong cái từ mà viêm đa cơ tự miễn này thì tiếng Anh gọi là dermatomyositis hay là myositis. Có hai cái bệnh, một bệnh nó liên hệ tới cái da và cái cơ thì gọi là dermatomyositis. Thì trong tiếng Việt chúng ta dùng cái chữ là viêm da cơ. Da ở đây có nghĩa là dermato, là cái ngoài da. Và một cái bệnh kia là polymyositis. Đó là cái bệnh mà viêm đa cơ tự miễn mà chúng ta bàn ở đây. Thì poly có nghĩa là nhiều. Myo có nghĩa là cái cơ bắp và itis có nghĩa là viêm. Thì hai cái bệnh này nó liên hệ với nhau nhưng mà nó không có phải hoàn toàn giống nhau. Và khi chúng ta tìm ở trên Google mà bằng tiếng Việt thì chúng ta không có nên lẫn lộn giữa cái viêm đa cơ và cái viêm da và cơ, tức như là dermatomyositis. Thì lần trước chúng ta bàn về cái bệnh này cách đây cũng đã được 6 năm và vị thính giả có nhắc tới cái chuyện đó. Và từ đó tới nay thì y khoa, nhất là những cái dịch vụ y tế ở Việt Nam, theo tôi nghĩ thì đã có nhiều thay đổi. Thì tôi có vào Internet tìm hiểu theo yêu cầu của vị thính giả và tôi thấy thì có rất nhiều bài viết bằng tiếng Việt về bệnh này và giới thiệu các bác sĩ chữa bệnh này ở Việt Nam, ở nhiều bệnh viện khác nhau, ở ba miền, nhất là những thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn. Thì sau đây tôi chỉ xin nhắc lại một số điểm thông tin về bệnh này. Về trị liệu thì không có bằng chứng tuyệt đối từ các thử nghiệm lâm sàng hay là những cái kết quả mà có cái thực chứng. Thì vấn đề định bệnh và phân loại các nhóm, chọn thuốc nào, dùng bao nhiêu lâu và chấp nhận phản ứng phụ đến mức nào thì những cái điểm đó thường thường là cũng thay đổi tùy theo trường phái, vì tùy theo kinh nghiệm của cái người chữa bệnh và tùy theo cái phương tiện của mỗi địa phương. Thì cái viêm đa cơ là một cái chứng bệnh mãn tính, chronic, và nó làm viêm, có nghĩa là nó làm yếu đi và nó làm teo nhiều cơ. Và đây là một cái bệnh hiếm, thì trong 1 triệu người, ví dụ mình lấy một cái năm nào đó là cái incidence, là trong 1 năm, thì có 1 triệu người, dân số 1 triệu người thì chỉ có xảy ra vài trường hợp mỗi năm mà thôi. Tùy theo cái thống kê có thể là 2 triệu người mới có một trường hợp, cũng mà có thể cho tới chừng 8 triệu người, 8 người trong 1 triệu người. Vì vậy chúng ta thấy, đối với một xứ như là Việt Nam chẳng hạn, thì mỗi năm, theo cái incidence này, nó xảy ra là chừng 80-90 người thôi. Thì nếu mà chúng ta chia ra bao nhiêu cái số bác sĩ mà chữa về những cái bệnh phong thấp chẳng hạn như cái bệnh này, thì có thể là cái số mỗi bác sĩ chữa cái bệnh này cũng rất là ít, ít gặp trường hợp như tương tự như cái bệnh này. Và bởi vậy chúng ta nên, sau này chúng ta sẽ nói về cái vấn đề là nên đến những cái nơi mà có kinh nghiệm nhiều, tương đối nhiều về cái bệnh này để mà chữa. Cái bệnh nó xảy ra ở trên người trẻ là chừng trên 20 tuổi, và cái người trung niên từ 45 đến 60 tuổi, và phụ nữ nhiều hơn là nam giới. Cứ hai phụ nữ thì mới có một bệnh nhân là nam giới. Và cái cơ chế của bệnh đây là một cái bệnh miễn nhiễm hay là tự nhiễm. Cái từ tiếng Anh gọi là autoimmune disease. Thì tôi xin giải thích một chút về cái vấn đề autoimmune disease. Thì về cái vấn đề mà cái tự nhiễm, miễn nhiễm là cái immunity. Thì đó là cái cơ chế phòng thủ của cái cơ thể. Ví dụ lúc mà cái cơ thể nó bị xâm nhập bởi một con vi trùng hay là một cái chất lạ từ ngoài vào, thì cái đó thường thường chúng ta nói là cái chất antigen, cái chất kháng nguyên hay là kháng sinh. Chất antigen, cái chất đó, nó kích thích cái cơ thể để tạo nên cái sự đề kháng đối với cái chất đó. Thì ngược lại, cái cơ thể họ sẽ sản xuất ra những cái kháng thể gọi là antibodies để chống lại, để vô hiệu hóa hay là phá hủy những cái chất mà kháng nguyên đó, hay là một số nơi gọi là kháng sinh, hay là những cái chất antigen đó. Thì thường thường những cái chất này nó chỉ chống lại những cái chất đi ngoài vào, và nó không có tự chống những cái chất mà có sẵn trong cơ thể, có nghĩa là nó không có tự chống lại cái cơ thể của mình. Tuy nhiên trong một cái số trường hợp, thì một số bộ phận đang lành mạnh của cái cơ thể, thì nó có thể bị những cái kháng thể đáng lẽ nó là bạn của mình, thì nó lại tấn công nhầm vào. Và trường hợp này thì bệnh gây ra không có phải do bên ngoài vào, mà do những cái sản phẩm của hệ phòng thủ, nghĩa là của cái hệ miễn nhiễm hay là cái hệ miễn dịch của chúng ta gây ra. Và từ đó chúng ta gọi đó là những cái bệnh từ miễn nhiễm hay là bệnh từ tự nhiễm. Trong cái chữ là autoimmune, auto có nghĩa là tự mình tạo cho mình, và immune là có nghĩa là chỉ đến cái hệ miễn nhiễm. Thì trong cái bệnh mà polymyositis này, có nghĩa là về đa cơ, viêm đa cơ, thì những cái cơ nó bị tấn công bởi những cái bạch cầu của cơ thể. Và tương tự như vậy, nếu các kháng thể nó tấn công những cái khớp xương, những cái người bệnh khác bị kháng thể nó tấn công khớp xương, thì nó lại sinh ra cái bệnh thấp khớp mạn tính là rheumatoid arthritis. Thì có nghĩa là để mà so sánh, thì như trong cái bệnh rheumatoid arthritis, bệnh thấp khớp mạn tính, cái cơ thể của chúng ta bị chính những cái tế bào phòng thủ của chúng ta tấn công. Thì trong cái bệnh mà polymyositis này, thì những cái cơ, những cái bắp thịt của chúng ta bị ngay chính cái hệ thống phòng thủ của cái cơ thể chúng ta tấn công. Và các yếu tố nguy cơ là cái risk factor nào, thì có thể là những cái người bị bệnh đó, họ có đã từng phơi nhiễm hay là họ bị nhiễm một cái virus nào như cái loại Coxsackie, hay là bệnh HIV, hay là viêm gan B. Một số trường cái nguy cơ, cơ nguy khác là một số bệnh người bị bệnh ung thư, và cũng nhắc đến là trong cái trường hợp bị viêm đa cơ này, cái cơ nguy về cái ung thư nó cũng tăng cao hơn là cái người bình thường. Và cũng có trong đó yếu tố di truyền. Trong những cái gia đình nó có cái yếu tố làm mắc những cái bệnh từ miễn nhiễm. Và một số thuốc men như là cái thuốc hạ áp huyết mà trong cái thuộc loại AC inhibitors, hay là những cái thuốc chữa sốt rét như là hydroxychloroquine, thì trong một số trường hợp những cái thuốc này nó cũng liên hệ tới cái bệnh gây ra viêm đa cơ. Bây giờ nói về những cái triệu chứng thì thường thường là những cái cơ lớn cái vùng vai, vùng háng và đùi là chính. Và các cơ bị yếu đều là thường thường hai bên nó giống nhau, symmetrical. Cái yếu hai bên đồng đều. Và cái cơ nhỏ ở xa thân như là bàn tay thì vẫn hoạt động tốt, như là cái người bệnh vẫn có thể gài cái nút áo, may vá hay là cầm đũa, nhưng mà họ đưa tay lên thì có thể họ khó khăn vì những cái cơ lớn cái vùng vai nó bị ảnh hưởng. Và thường các cơ vùng xương chậu và đùi nó bị ảnh hưởng trước, và cái người bệnh gặp khó khăn lúc ngồi xuống, đứng dậy, bước lên thang lầu, quỳ xuống, bước lên lề đường như vậy. và sau đó cái cơ vùng vai yếu đi, gặp khó khăn lúc mà nâng một cái đồ vật, lúc chải tóc và lúc cơ ở cổ nó bị yếu thì không có ngẩng đầu lên được. Thì tuy nhiên những cái cơ khác cũng có thể bị tác dụng, như là cơ ở lồng ngực của một số bệnh nhân thì phụ trách cái vấn đề hô hấp, có nghĩa là chúng ta hít vô thở ra. Những cái cơ này nó kéo cái xương sườn lên xuống để giãn cái lồng ngực. Các cơ của cái thực quản là esophagus, là cái ống mà chúng ta ăn uống thức ăn nó đi từ trong miệng nó đem xuống trong bao tử, thì cái đó gọi là cái thực quản. Và ở trong nó có cái cơ ở trong đó nó để đẩy những cái thức ăn đi xuống. Và ví dụ như bình thường thì chúng ta vẫn nằm xuống, chúng ta vẫn có thể nuốt thức ăn đi được, là vì nhờ những cái cơ đó. Nhưng mà đối với một số người bị bệnh này, viêm đa cơ, thì những cái cơ đó nó cũng bị ảnh hưởng. Và người ta đã gặp vấn đề khó khăn trong lúc người ta nuốt. Và một số trường hợp cái cơ tim cũng bị ảnh hưởng. Thì cho nên nếu mà cái người bệnh bị bệnh nặng thì người bệnh có thể khó thở, khó nuốt, ăn uống bị nghẹn, bị sặc và nhiễm trùng phổi do hô hấp kém và mất cái phản xạ nuốt. Và thức ăn có thể đi lạc vào phổi là aspiration và gây viêm phổi là aspiration pneumonia. Hay là một số trường hợp ít cũng bị viêm cơ tim. Và thường thì những cái bắp cơ phụ trách các vận động của trong con mắt, nó có những cái bồ cơ nó làm con mắt chúng ta đẩy lên đẩy xuống để chúng ta nhìn ngang hoặc là nhìn dọc. Và những cái cơ trên mặt phụ trách nhai, nét mặt, nhắm mắt, mở mắt, thường thường những cái cơ này trên mặt không có bị ảnh hưởng. Và cái điểm này thì giúp cho bác sĩ phân biệt cái viêm đa cơ với là một cái bệnh khác. Một cái bệnh này cũng xảy ra ở các phụ nữ và cũng tương đối hiếm, nó gọi là myasthenia gravis. Thì chúng ta tạm dịch nó là cái bệnh nhược cơ nặng và cũng hay xảy ra ở phụ nữ hơn là đàn ông và cũng làm yếu các cơ. Nhưng mà trong cái bệnh myasthenia gravis thì nó gây ra là vì do cái điểm mà nối giữa cái dây thần kinh điều khiển cái cơ và cái bắp cơ đó nó bị gián đoạn. Chứ không có phải là vì cái viêm của cái cơ đó như là trong cái bệnh viêm đa cơ. Và trong cái bệnh myasthenia gravis thì những cái triệu chứng mà có thể nó xuất hiện ở trên những cái bắp thịt, những cái cơ ở trên mặt nó khác với cái viêm viêm đa cơ. Bây giờ nói về định bệnh thì bác sĩ, chúng ta đã nói là một cái bệnh hiếm. Và bác sĩ thường thường là chuyên môn chữa những cái bệnh này. Và bác sĩ có thể căn cứ trên cái triệu chứng thử nghiệm, đo các enzyme, các cái men ở trong máu chứng tỏ những cái tế bào cơ nó bị hủy hoại. Và có thể là bác sĩ cần MRI để mà thấy những cái tổn thương trong những cái cơ lớn, hay là đo điện đồ của những cái cơ này, cái điện đồ và hay viết tắt là EMG, tiếng Việt thì chúng ta sẽ nói là EMG và electromyogram. Và trong một số trường hợp bác sĩ cần phải làm sinh thiết của cái cơ để xem nó bị hư hại như thế nào. Bây giờ nói về chữa trị thì chúng ta sẽ nói về chữa trị thường và cũng hơi đi vào chi tiết. Vì trong cái trường hợp như vị thính giả nói ở đây thì chưa có được chữa trị có kết quả cho lắm. Thì thuốc mà được dùng có mục đích giảm viêm gây ra do cái hiện tượng viêm nhiễm. Chúng ta nói ở đây là những cái viêm cơ, thì cái thuốc đầu tiên mà để mà lại giảm cái hiện tượng viêm đó là cái thuốc corticoid. Cái corticoid nó là những cái hormone nó gốc ở trên cái tuyến thượng thận, ví dụ như là prednisone. Và nó có khả năng giảm viêm mạnh, nhưng mà nó có những cái biến chứng như là nó làm lên cân, nó làm cao huyết áp, nó làm yếu cái xương, osteopenia, và nó dễ làm cho người bệnh dễ nhiễm trùng. Và chính corticoid cũng gây ra viêm cơ trong những cái người mà họ xài corticoid, họ cũng có thể bị viêm cơ do chính cái thuốc đó gây ra. Thì thường thường người ta chữa thuốc prednisone là cái thuốc corticoid tiêu biểu này theo những cái phác đồ mà tôi được tham khảo thì người ta bắt đầu bằng cái liều cao chừng 4 cho tới 8 tuần, có nghĩa là chừng 1 tới 2 tháng. Và bác sĩ theo dõi cái tiến triển của sức lực của các cơ, sức chịu đựng dẻo dai của bệnh nhân và cái biến chứng của thuốc. Và sau đó bác sĩ sẽ cho liều giảm dần và đến cái mức thấp bệnh nhân có thể chịu được về lâu dài. Trong tiếng Anh người ta hay xài cái từ là taper, tapering. Taper là làm cho cái liều, đừng có, người ta không có thể ngưng một cái thuốc như là corticoid một cách đột ngột, hôm nay đang uống thì ngày mai ngưng liền, không được. Chúng ta phải ngưng nó từ từ qua nhiều tuần hay là qua nhiều ngày. Thì nói chung là người ta bắt đầu, chúng ta nói là liều cao, thì cái liều cao có nghĩa là chừng đối với một cái người mà cân nặng trung bình, ví dụ cho là 70 kg, thì chừng 6 đến 80 mg một ngày. Và lúc đầu có thể một số trường hợp người thay vì cho uống chừng 60 mg một ngày, thì người ta có thể truyền tĩnh mạch, là chích vô trong cái tĩnh mạch intravenous cái thuốc tương tự như là prednisone, gọi là methylprednisolone, và cái liều tới 1 gram một ngày prednisolone, methylprednisolone, người ta truyền như vậy trong 3 cho tới 5 ngày, và sau đó thì người ta chuyển qua cái uống prednisone, và chúng ta đã nói từ 4 cho 8 tuần, cho ví dụ trong 6 tuần. Và nếu mà cái sức lực hay sức mạnh của cái cơ của cái người bệnh trở nên tốt hơn, cải thiện, và người ta giảm cái liều prednisone cũng từ từ, và cái điểm này nên bệnh nhân nên để ý, thường thường những cái thuốc này người ta dùng và khi có kết quả thì người ta phải giảm từ từ xuống, tapering, chứ không phải là mình đã có kết quả là mình ngưng thuốc liền thì không được. Và nếu mà không có cải thiện về sức mạnh của các cơ của bệnh nhân thì khi đó chúng ta dùng, người ta dùng đến một cái gọi là immunoglobulin truyền tĩnh mạch. Trong cái từ immunoglobulin này nó có hai phần. Immuno có nghĩa là miễn dịch, có nghĩa là miễn nhiễm, và globulin là nó là những cái thể kháng thể nó nằm ở trong cái máu của mình, và trong trường hợp này người ta lấy kháng thể ở một cái nơi khác và người ta truyền vô trong cái người bệnh, và theo những kinh nghiệm thì người ta thấy dùng những cái liều như vậy vào trong cái bệnh nhân, chích trực tiếp vào cái mạch máu của bệnh nhân, thì nó giảm được cái hiện tượng từ miễn nhiễm, không những ở trong cái viêm đa cơ mà trong một cái số bệnh khác. Thì nếu mà nói về liều thì thường thường người ta dùng trong chừng 2 gram trong mỗi kilo cân nặng mỗi lần như vậy. Và đồng thời nếu mà người ta thấy có kết quả thì người ta khi mà dùng cái immunoglobulin này, truyền tĩnh mạch này, thì người ta sẽ giảm cái liều prednisone nhanh hơn, nhưng mà cũng phải là theo lũy tiến chứ không phải là đột ngột. Nhưng mà nhanh hơn là lúc là chỉ dùng cái thuốc prednisone không thôi. Nếu mà dù immunoglobulin mà vẫn không có cải thiện, có nghĩa là người bệnh không có thấy mạnh hơn, thì người ta khuyên nên xét lại cái chẩn đoán xem mình có đúng hay không, có chính xác hay không. Và có thể là cần phải, người ta khuyên nên làm sinh thiết lại những cái cơ bắp để xác nhận là chúng ta đang đứng trước một cái người bệnh bị viêm đa cơ hay là một cái bị bệnh gì khác. Còn nếu mà cái sức mạnh người bệnh nhân, cơ của người bệnh nhân tốt hơn, có nghĩa là người bệnh nhân thấy khá hơn, thì người ta có thể lặp lại cái thuốc chích IgG hồi nãy, immunoglobulin hồi nãy chúng ta đang bàn đó, vào đường tĩnh mạch, thì lúc chừng 5 cho tới 8 lần thì người ta là truyền nước biển đó, trong đó có cái immunoglobulin lại một lần, 5 cho tới 8 tuần một lần. Và người ta có thể đồng thời dùng thêm những cái thuốc áp chế miễn nhiễm hay là áp chế miễn dịch immunosuppression kèm theo những cái chuyện mà chúng ta nói là dùng prednisone và dùng immunoglobulin, người ta có thể kèm theo những cái thuốc immunosuppression. Và đó là tôi sơ lược cái sơ đồ của cái đang ở trong cái báo National Review of Rheumatology. Và bây giờ chúng ta bàn đến những cái thuốc mà ức chế hay là áp chế miễn dịch, immunosuppression. Người ta có thể dùng những cái thuốc này ngay từ đầu cùng chung với là prednisone, để người ta giữ cái mức prednisone mà cần thiết, nó sẽ ở cái mức tối thiểu thôi. Vì chúng ta đã nói đến những cái biến chứng của những cái người mà dùng prednisone liều cao. Thì có cái thuốc mà thường dùng là azathioprin, viết là azathioprine. Thì cái thuốc này, cái vấn đề chính của nó là nó có thể độc ở trên gan. Một cái thuốc khác gọi là mycophenolate mofetil. Thì cái thuốc này thì nó làm gây ra những cái triệu chứng tiêu hóa và có thể làm giảm cái số lượng bạch cầu ở trong máu. Và một cái thứ khác mà chúng ta có lẽ là bây giờ ở Việt Nam thì cũng không có khó khăn gì tìm ra, gọi là methotrexate, viết là methotrexate. Thì cái thuốc này, cái phản ứng phụ của nó là có thể độc gan và nó độc cho tủy xương. Bây giờ đến những cái trường hợp mà không có kết quả với prednisone và immunoglobulin truyền tĩnh mạch thì bác sĩ họ sẽ tính tới một cái loại thuốc nữa. Thì trong những cái thuốc này tôi chỉ kể sơ qua thôi, thì có một cái tên thuốc tên là rituximab, mà tên thương mại là Rituxan. Thì nó là một cái loại gọi là monoclonal antibody, nó gọi là một cái kháng thể mà một clone, mà nó chống những cái con tế bạch cầu B, B cell. Thì ở trong cái người bệnh thì nó làm giảm cái sự hung hãn của những cái tế bào miễn dịch của người bệnh mà nó đang tấn công chính cái người bệnh đó. Thì thuốc này cũng có chỉ định trị một số ung thư. Và cái cảnh báo chính đối với cái thuốc rituximab này là nó có thể gây phản ứng chết người lúc truyền dịch lần đầu. Và nó làm cho bệnh viêm gan siêu vi B thức dậy. Chúng ta nhắc lại là cái người Việt Nam chúng ta chừng trên 13% là có cái con viêm siêu gan bi ở trong cơ thể. Và là nó có thể gây viêm não. Cái thuốc thứ hai tên là cyclophosphamide, tên là Cetoxan. Thì nó là một cái loại ankylating. Nó ức chế những cái tế bào lambda ở trong cơ thể. Mà cái tế bào lambda này thường thường là nó phụ trách cái việc tấn công trong cái trường hợp miễn dịch. Thì thuốc này cũng có chỉ định ở trong một số bệnh ung thư. Thì những cái thuốc này được dùng trong những cái bệnh trị bệnh ung thư khác và có thể độc cho bọng đái, cho tủy xương, cho gan. Và một cái thuốc thứ ba nữa tên là tacrolimus. Nó là một cái chất, nó ức chế cái chất cancinerin ở trong cơ thể, và thường thường thì người ta dùng cái thuốc này cho những cái trường hợp mà viêm đa cơ khó trị. Và thuốc này được dùng thường thường thì cho mục đích ngăn ngừa cho những cái người họ được ghép bộ phận, thì người ta dùng cái tacrolimus này để cho những cái người đó họ bớt chống lại cái bộ phận được ghép vào người của họ. Có nghĩa là cái hiện tượng đó gọi là organ rejection, là chúng ta ghép một cái gì đó vào cái người bệnh và cái cơ thể người bệnh muốn đẩy cái bộ phận đó ra, là tại vì nó coi như là một cái ngoại vật. Thì cái thuốc tacrolimus nó có khả năng nó giảm bớt cái sự organ rejection, là giảm bớt cái sự từ chối cái bộ phận ngoài lại đó. Ngoài ra, bệnh nhân đa cơ, viêm đa cơ cần được chuyên viên vật lý trị liệu theo dõi để trị những cái cơn chứng triệu chứng như là giảm đau, ví dụ như là mình cho sức nóng lên trên những cái bộ phận, những cái cơ cho nó bớt nhức đau nhất, hay là giúp vận động những cái cơ bắp một cách thụ động, passive movement, hoặc là một cách chủ động là active, để tránh cho những cái cơ bắp nó không có bị co rút lại, nó teo lại vì không dùng tới, và giúp cơ bắp phục hồi cơ năng lúc cái bệnh đã thuyên giảm, là remission. Và những cái bệnh nhân bị yếu tim hay là hô hấp, như chúng ta đã bàn nguyên nhân, vì những cái cơ ở trong cái những cái bộ phận đó nó bị ảnh hưởng, bị viêm, những cái người bị ăn uống khó khăn thì cần những cái bác sĩ chuyên môn về những cái lĩnh vực đó phụ trách. Thì tóm lại tôi nghĩ vì thính giả nên đi tìm đến các bác sĩ chuyên khoa về phong thấp. Theo như bên Mỹ này, người ta chia ra thì những cái người này thuộc về ngành rheumatology. Mà hồi đó bệnh nhân có đi bệnh viện Chợ Rẫy thì có lẽ cũng tốt là trở lại đó cho người ta coi tiếp. Hay là nếu mà không được thì đi những cái bệnh viện lớn của các trường đại học y khoa, là những cái nơi thường thường người ta quy tụ những cái trường hợp khó về một nơi. Và những cái bác sĩ chuyên khoa ở đó người ta được có cơ hội để chữa nhiều trường hợp tương tự như mình. Và cần phải đánh giá lại cái tình hình bệnh trạng ra sao, và có thể bác sĩ sẽ dùng những cái trị liệu mới hơn như IG là cái immunoglobulin truyền tĩnh mạch chúng ta bàn ở trên, hay là những cái thuốc mà áp chế hệ miễn nhiễm mà mấy năm trước có thể là những một số bệnh viện ở Việt Nam chưa có. Theo tôi nghĩ thì những cái thuốc này bây giờ chắc là cũng phổ biến. Và tôi có thử tìm trên Internet thì có thấy nếu mà cần biết chi tiết về những cái nơi chữa trị thì có một cái website là nói về cái phác đồ điều trị cho ở Việt Nam, và tôi có đăng ở trong cái bài đăng trên đài Voa. Và ngoài ra thì tôi cũng thấy cái website tên là VCare Việt Nam. Thì họ cũng có để đầy đủ địa chỉ những cái nơi cung cấp các dịch vụ chữa cho viêm đa cơ này. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.